rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng nay ngày thứ năm bà Cindy đi ngang qua thành phố Houston mà mưa gió nhiều quá anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bà Cindy bà chưa có tới đi ngang qua Houston đâu. Nếu mà bà đi ngang qua đó chắc là còn bị mưa nhiều lắm. Ngày hôm nay mới có mẹ mẹ, đúng như vậy. Hôm nay bên Dallas thì chắc là phải buổi chiều thì mới có thể sẽ có mưa. Và ngày thứ sáu là ngày mai cuối tuần thì trời khá là nóng. Nhưng mà ngày thứ bảy thì mưa nhiều hơn. Ngày hôm đó có tới 80% xác suất mưa. Cơn mưa có thể kéo dài sang tới ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ hai. Nhưng mà đúng như vậy, những cái tiểu bang ở vùng Vịnh đó, thì đây là cái ngày thứ ba rồi. Cái trận bão nhiệt đới Cindy nó bắt đầu tiến vào bờ vào sáng sớm ngày hôm nay thứ năm tại miền Tây Nam của tiểu bang Louisiana. Cho tới bây giờ thì mới có một người chết ở tiểu bang Alabama. Và người ta dự đoán là Cindy có thể sẽ tiếp tục ở cái mức độ từ từ chậm lại một chút xíu. Nhưng mà ở miền Tây của tiểu bang Texas và ở Tây Nam của tiểu bang Florida thì ảnh hưởng khá nặng. Cái sức gió của bà Cindy hiện nay nó giảm xuống chỉ còn có 40 dặm một giờ. Và sáng sớm ngày hôm nay thì nó tiếp tục giảm nhẹ, tức là nó yếu đi. Một đứa bé trai ở ngay tại một cái bãi biển ở Alabama. Thì trong cái lúc mà em đang đứng ở cái căn nhà thì cái đợt sóng lớn nó đem theo một cái khúc gỗ. Thì cái khúc gỗ này chẳng may nó đụng phải em và em đã bị chết. Đây là một đứa trẻ đi chung với lại gia đình từ thành phố Louis, St. Louis để mà đi vacation. Thì khi mà các nhân viên đến để mà cứu em thì họ không có kịp. Danh tính thì không có được công bố. Thì đây chính là cái nạn nhân đầu tiên của bà Cindy. Và cái trận bão này thì hiện nay nó gây ra nhiều cảnh lụt lội ở một số nơi, nhất là những cái xa lộ. Và một số nơi cũng đã bị mất điện, cũng bị thiệt hại bởi cái trận bão này. Thì những cái tòa nhà khi mà gió thổi mạnh quá nó cũng bị tốc luôn cả cái mái nhà. Hiện nay thì các nhà dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia họ phỏng định là cái trận bão này sẽ đổ khá nhiều nước mưa, từ 2 cho đến 10 inches nước mưa dọc theo cái vùng về vùng Vịnh. Đặc biệt đó là miền nam của Louisiana, sau đó là cái vùng cán chảo ở bên Florida, nó đã đổ khá nhiều nước mưa vào ngày hôm qua rồi. Và những cái trận mưa này thì vẫn tiếp tục đổ xuống những cái khu vực kế tiếp trên cái con đường mà nó từ từ tiến vào tiểu bang Texas. Như vậy thì cũng đỡ hơn một chút xíu bởi vì cái sức gió nó cũng nhẹ lại so với lại lúc ban đầu rồi anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, thật ra thì đối với chúng ta thì bão dù có thế nào thì cũng nên có cái sự phòng ngừa, tại vì khi mà vào tới trong thành phố thì mặc dù rằng cái sức gió nó đã giảm xuống, tuy nhiên cũng còn rất là nguy hiểm. Tốt nhất rằng là chúng ta nên có các cái chương trình mà mình có thể mình bảo vệ các cái nhà cửa để mà không bị cái gì. Thưa quý vị, là sáng nay cũng có một phần tin nói về việc rằng là 62% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 19 nói rằng là công việc trong lĩnh vực dầu khí là không hấp dẫn. Đó là theo một cuộc khảo sát của 1.200 thanh thiếu niên Hoa Kỳ. Và con số này thì bao gồm 39% những người nói rằng ngành kỹ nghệ dầu hỏa là không có hấp dẫn. 45% những người trong độ tuổi từ 20 cho tới 35 thì cho biết rằng là họ bị thu hút bởi cái sự hấp dẫn của công việc về ngành dầu khí. Trong khi đó thì 44% là không. Và những cái phát hiện này cho thấy những cái thách thức về các vấn đề môi trường cũng như rằng là sự bùng nổ của các ngành năng lượng thì đã tạo ra một sự bí quan cho việc thu hút những người làm việc trong cái ngành dầu hỏa trong tương lai. Và báo cáo thì cũng kết luận rằng là các thế hệ trẻ xem cái việc mà làm việc trong ngành kỹ nghệ dầu khí là không ổn định, khó khăn và nguy hiểm, và cùng với việc rằng là có thể mất việc làm dễ dàng. Ví dụ rằng là 2 trong số 3 thiếu niên được hỏi cho rằng là ngành dầu khí gây ra vấn đề chứ không có giải quyết được gì. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi mà những người trẻ được hỏi thì nói rằng là nếu như được lựa chọn thì họ mong muốn làm việc cho các công ty năng lượng trong tương lai. Thì 2/3 số người được hỏi cho rằng là một công việc làm việc trong cái ngành green energy, tức là cái ngành năng lượng xanh, thì có vẻ rất là hấp dẫn. Và đây cũng là một cái tin tốt cho những nhà sản xuất như là Tesla, là một nhà sản xuất xe điện hàng đầu, cũng như rằng là chuyên bán các cái tấm pin mặt trời thông qua hoạt động kinh doanh của SolarCity gần đây. Và việc mà tìm kiếm việc làm trong ngành năng lượng xanh cho tương lai cũng được xem là một lựa chọn thông minh, bởi vì tăng trưởng việc làm của ngành này năm ngoái là tăng gấp 17 lần so với nền kinh tế Hoa Kỳ. Và dự trù là công ty Bitcoin có thể phải chi khoảng số tiền là 350 tỷ Mỹ Kim cho cái gió và năng lượng mặt trời từ đây cho tới năm 2035. Jeff Bush là chủ tịch của công ty tuyển dụng dầu khí CSI, đồng ý rằng là ngành này thì đang có rất là nhiều các cái vấn đề, đặc biệt rằng là nếu như mà chúng ta không có những cái người thân trong gia đình hoặc là có những người bạn làm trong ngành dầu hỏa, dầu khí, thì cũng sẽ rất là khó để chúng ta có thể bước vào đây bằng như rằng mình bước vô làm mà không có những cái kinh nghiệm cũng như rằng là những cái sự hướng dẫn từ những người đi trước. Và tất nhiên thì các cái hãng lớn như là Exxon, Chevron hoặc là BP thì không có nghĩ rằng là ngành dầu hỏa và dầu khí rằng là không có tương lai. Và những cái công ty này vẫn nghĩ rằng là làm việc cho các cái ngành này thì vẫn có thể kiếm được rất là nhiều tiền và cũng có thể đem lại những cái mức lợi tức ổn định. Thì môi trường không chỉ là lý do tại sao những người tuổi trẻ đang coi như rằng là không có muốn làm việc trong cái ngành dầu hỏa, dầu khí. Thì ngành này cũng có cái lịch sử lâu dài là tạo ra rất nhiều công việc, tuy nhiên cũng đồng thời là kết thúc bằng việc rất là nhiều người mất công ăn việc làm bởi vì cái giá dầu thay đổi. Và những cái vụ sập dầu gần đây cũng khiến cho hàng chục hồ sơ của các công ty khai phá sản và khoảng 200.000 công ăn việc làm đã bị cắt giảm. Và nó đã trở thành một cái nơi rất là khó khăn để bắt đầu một công việc. Mặc dù rằng là có những sinh viên khi mà tốt nghiệp các cái ngành dầu hỏa, dầu khí rất với cái số điểm rất là cao, tuy nhiên thì khi mà đi kiếm việc làm thì cũng rất là khó. Thì Viện Dầu Mỏ Hoa Kỳ không có đưa ra bất cứ cái lời bình luận nào cho cuộc thăm dò này. Thì mặc dù bây giờ rằng là ngành kỹ nghệ dầu mỏ đang trên con đường trở lại nhờ các cái chương trình sản xuất dầu đá phiến có khả năng chống chịu, cũng như rằng là cũng sẽ tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm. Tuy nhiên thì cũng có những lo ngại về cái môi trường việc làm cũng sẽ làm cho rất là nhiều người cảm thấy suy nghĩ rằng liệu có nên đi theo cái ngành nghề này hay không. Rachel Elras là một giám đốc dầu khí tại Hoa Kỳ cho biết rằng là có rất nhiều lý do để lo lắng về việc mà hiring cũng như là giữ chân những cái nhân viên cho tương lai. Và họ cần phải thay đổi nhận thức rằng là bất cứ công việc nào không phải chỉ là làm việc trong ngành dầu hỏa, dầu khí thì nó cũng sẽ đều có những rủi ro của nó. Và khi nền kinh tế đi xuống hoặc là có những sự suy thoái thì cái việc mà mất công ăn việc làm thì chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng của tất cả các ngành nghề chứ không riêng gì cả ngành dầu hỏa, dầu khí. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái ngành dầu hỏa, dầu khí là một trong những cái ngành hết sức là quan trọng đối với là tiểu bang Texas của chúng ta và đồng thời cũng là cái ngành nghề quan trọng của thành phố Houston nữa. Đến nỗi mà bây giờ một số những cái công ty dầu hỏa bên Dallas họ cũng dọn về Houston luôn. Thưa quý vị, nói về dân số của tiểu bang Texas thì quý vị cũng biết là giống như là bao nhiêu tiểu bang khác thì dân số bây giờ mỗi ngày một già. Nhưng mà thật tình ra đó thì tiểu bang của chúng ta vẫn được xem là một trong những cái tiểu bang có dân số trẻ nhất trên toàn quốc. Đó là một cuộc nghiên cứu mới của chính phủ công bố vào ngày hôm qua. Thì trong năm 2016, tiểu bang Texas của chúng ta tuổi trung bình là 34.5 tuổi. Trong khi đó là tiểu bang Texas đứng hàng thứ tư được xem là tiểu bang trẻ nhất, chỉ có sau tiểu bang Utah, Washington DC và Alaska mà thôi. Nhưng mà nếu mà so sánh với lại những cái tiểu bang khác, chẳng hạn như là tiểu bang Maine hay là New Hampshire, thì ở đây tuổi họ cũng khá già, tuổi trung bình ở đây lên tới là 44.6 tuổi lận, hoặc là 43 tuổi. Tiểu bang Texas nói về dân số thì gia tăng đáng kể, nhất là di dân nhiều hơn so với lại những cái tiểu bang khác. Và có một cái điều nữa là nhiều công ty lớn họ đã dọn về đây và giá nhà đó thì tương đối rẻ so với lại những cái tiểu bang khác thuộc vùng thuộc cái vùng biển đó. Một cái lý do khác nữa là tiểu bang Texas của chúng ta dân số trẻ là bởi vì có nhiều sắc tộc khác nhau, và nhất là dân số gốc Tây Ban Nha thì được xem là khá trẻ so với lại dân số người da trắng. Bởi vì người gốc Tây Ban Nha có khuynh hướng là gia đình có đông con nhiều hơn, họ sanh đẻ nhiều hơn. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng đó là tiểu bang Texas có cái con số trẻ em sinh ra nhiều hơn là có dân số những người qua đời. Trong năm 2016 thì người ta tính ra đó là ở bên Houston, dân số của người gốc Tây Ban Nha đã tăng lên tới 39.600. Và dân số da đen, người da đen cũng đông dọn về Houston lên tới cả 16.400 người. Nói chung là Houston và Dallas thì có cái dân số khá đông những người gốc Latino và di dân người Á Châu dọn về thành phố của chúng ta khá nhiều đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì thành phố Houston cũng như Dallas và đặc biệt là tiểu bang Texas thì với việc rằng là giá nhà rẻ và cũng dễ kiếm được các công ăn việc làm, cho nên rằng là cũng rất là nhiều người từ các tiểu bang khác cũng như rằng là nhiều cái gia đình khi mà định cư sang Hoa Kỳ thì đều muốn chọn cái tiểu bang Texas để mà bắt đầu cái nơi ở của mình, hoặc là nếu như mà sống một thời gian cảm thấy mà thoải mái thì có thể sẽ ở đây luôn, và để cho như rằng là có cơ hội để cho các con em có thể đi học và sau đó thì tìm kiếm một công ăn việc làm tốt cho tại tiểu bang Texas. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.